18y.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 21. Tôi cùng với Mai đi ăn. Mai ngồi sau khẽ dưa hai cánh tay mềm mại của mình mà ôm nhẹ lấy eo của tôi. Những cảm giác thinh thích đã bắt đầu hiện lên rồi. Mai đã ôm sát vào người tôi thì đồng thời cũng ngồi sát hơn nữa. Cái vú to tròn của Mai khẽ chạm nhẹ vào lưng tôi làm tôi sướng rơn. Tôi đèo Mai đến một nhà hàng bên bờ hồ. Những cơn gió nhẹ nhẹ mang theo hơi nước thổi vào làm cho chúng tôi thấy mát rượi. Mai khẽ xuống xe mỉm cười mà nói với tôi: Anh Nam hôm nay sang ghê ha. Đưa em đi đến tận hồ ăn thế này đấy. Thì anh em mình lâu không có dịp đi ăn cùng nhau thì cũng chọn một chỗ nào đó tử tế một chút ăn mới đã chứ. Nói xong thì tôi cầm tay Mai và chúng tôi vào bên trong. Thực khách ở đây hôm nay cũng tương đối là đông. Những bàn ở phía trong thì hầu như là đã ngồi hết rồi. Còn mấy bàn ở phía ngoài chỗ có thể nhìn ra được hồ thì còn trống. Tôi và Mai tiến lại ngồi xuống. Hai tiếp viên khẽ đưa hai cái menu cho tôi rồi tươi cười mà nói: Anh chị dùng gì ạ? Tôi gọi mấy món như cá lóc hấp, thêm một đĩa lươn xào xả rồi hai tô súp. Tôi gọi như vậy thì Mai cũng không nói gì rồi gọi thêm một đĩa ốc hương hấp nữa. Chẳng mấy chốc thì những thứ chúng tôi gọi đã được bày biện hết lên bàn. Mai bây giờ nhìn thấy những đĩa thức ăn trên bàn thì mở to mắt ra mà nói: Sao mà nhiều thế này nhỉ? Anh ơi, sao mà hai chúng ta ăn hết được tất cả những cái này đây? Em nghĩ gọi ít lắm mà. Đâu có nhiều như thế này, nhiều thì cố ăn cũng sẽ hết thôi. Mà em, làm gì mà đã sợ sệt rồi? Nào ăn đi em, để anh gọi thêm hai chai bia nữa nhé, uống cùng anh. Mai cười mà gật đầu. Tiếp viên đưa bia ra rót ra cốc. Chúng tôi nâng ly rồi ăn món ốc cho nóng. Trông thì nhiều như vậy thôi nhưng toàn là vỏ, vì là ốc mà. Ăn hết đĩa ốc, làm hai tô súp thì thấy vẫn đói nên tôi bảo Mai: Em thấy chưa, tụi ốc này thì chỉ được cái vỏ là nhiều thôi, chứ thịt thì có được bao nhiêu đâu, dồn lại thì cũng được có một chút thôi mà ăn chẳng bỏ. Thế mà cứ sợ ăn không hết là sao chứ? Thì em biết đâu được, cứ tưởng trông cái đĩa như thế thì làm sao mà hết được. Chúng tôi ngồi ăn, nói chuyện mọi thứ trên trời dưới biển cho đến khi cũng gần hết thức ăn. Hơi bia cũng hơi ngấm ngấm thì chúng tôi đứng dậy ra về. Tôi đèo Mai đi uống nước một chút rồi cũng vòng về nhà. Có tí như vậy thôi nhưng mà cũng đã đến gần 10 giờ tối. Tôi hỏi Mai: Thế bây giờ về nhà anh hay về nhà em nào? Cho em chọn đấy. Thôi về nhà anh đi cho thoải mái, chỗ em còn nhiều phòng xung quanh lắm, chẳng có tự nhiên chút nào. Tôi thấy Mai nói như vậy thì cũng đèo Mai về phòng của mình. Mở cửa ra thì Mai chạy vào mở cái cửa sổ cuối phòng để nhìn ra con sông phía đằng sau. Tôi thì cũng biết đằng sau phòng của mình xa xa có con sông nhưng hiếm khi mở cửa đó. Hơn nữa về nhà thì cũng chỉ có ngủ lên cũng chẳng mở cửa làm gì. Đón cơn gió từ sông thổi vào, tung bay cái mái tóc hơi dài của Mai một chút. Rồi Mai quay lại mỉm cười mà bảo tôi: Anh à, em đi tắm cái đã nhé. Nóng không thể nào chịu được nữa rồi anh à. Ừ, vào tắm đi, anh cũng nóng lắm rồi. Khiếp, ăn có mấy miếng xả ớt chút bia vào thôi mà nóng đến dã man luôn. Nói xong thì tôi cũng lột cái áo của mình ra, mặc cái quần dài vào trong nhà tắm. Tôi vừa vào thì Mai nói luôn: Thế anh tắm trước hay là em tắm trước đây nào? Cả hai cùng tắm chứ còn như thế nào nữa. Thôi không nói nữa, vào đây cùng anh. Nói xong thì tôi cầm tay của Mai mà kéo vào trong phòng tắm của mình. Mai chưa cởi được cái đồ gì trên người của mình ra cả lên, tôi cũng bắt đầu mà cởi cho Mai. Những cái cúc ngực được tôi cởi dần dần ra để lộ làn da đẹp vô cùng. Dạo này Mai thì có vẻ trắng hơn trước nhưng cũng gầy hơn trước một chút. Hai bầu vú tuy vậy vẫn cứ căng tròn, da trông ngon lành không thể nào tả được. Cái áo lót màu đen tuyền khẽ nâng cái bầu vú lên, trông càng khêu gợi hơn nữa. Tôi cởi được cái áo ngoài của Mai ra thì tiếp tục xuống bên dưới mà cởi chậm chậm lấy cái quần dài. Hai cái đùi trắng hồng đẹp đã lộ ra, người của Mai gầy nên cái đùi cũng gầy đi đôi chút. Tuy nhiên trông nó càng tương xứng với cái eo và cái mông của Mai hơn. Tôi đưa nhẹ tay vào bẹn của Mai mà xoa. Tôi không ngờ, chỉ mấy tháng không gặp như vậy thôi mà lông của Mai cũng đã dài ra nhanh thật. Ấn chậm chậm đúng vào cái đũng quần thì thấy một chút nước cũng đã chậm chậm chảy ra rồi. Thấy tôi đã cởi gần hết các thứ trên người của mình ra rồi thì Mai cũng quay ra bảo tôi, anh cởi hết tất cả các thứ trên người em ra rồi mà trên người anh còn nguyên là làm sao, cởi ra đi anh. Nhìn này hãy còn cái quần dài này, tôi đành cởi cái cúc quần của mình thì Mai cũng tụt chậm chậm cái quần của tôi xuống, con cặc thì cũng đã căng tròn trong cái quần lót rồi. Mai xoa nhẹ nhẹ vào đó rồi nói, trông vẫn hùng dũng như ngày nào đấy nhỉ, nhìn ngon lành quá đi mất thôi, nào cho em nắm lấy nó một chút nào. Nói xong thì Mai cũng luồn luôn cả những ngón tay của mình vào bên trong cái quần của tôi mà không thèm tụt cái quần xuống bên dưới. Tôi thì cứ đứng như vậy, cho Mai nắm nhẹ lấy con cặc mà vuốt. Một lúc sau thì tôi cũng đưa tay mình lên, vòng ra đằng sau người của Mai, cởi cái cúc áo ra rồi vứt cái áo lót áng một bên. Hai bầu vú căng tròn nhìn sướng không thể nào chịu được luôn nữa. Nhất là hai cái núm vú hồng hồng, trông chỉ muốn cắn thật mạnh mà thôi. Mai cứ mải mê xoa con cặc của tôi thì cứ thích bóp vú của nàng. Bóp chán bầu vú thì tôi khom người xuống mà tụt cái quần lót của Mai ra rồi đưa tay úp vào đúng cái mu lồn mà day nhẹ nhẹ, nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra lai láng rồi. Tôi không ngờ nước nhờn của Mai ra nhiều như thế, tôi chưa vội mà đưa ngón tay vào bên trong, mới chỉ vuốt qua loa bên ngoài rồi xoa vòng tròn trên đám lông đen mượt mà thôi. Tuy mới làm như vậy thôi nhưng toàn thân của Mai đã cảm thấy sướng rồi, nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, tôi cũng thấy nóng hết cả người nên phun nước xuống hai người chúng tôi. Khẽ kỳ cọ cho nhau một lúc thì tôi lấy chai sữa tắm rót nhẹ lên tay mà xoa đều khắp người của Mai. Mai lim dim mắt của mình, thả lỏng người mình ra mà tận hưởng những cảm giác êm dịu do bàn tay tôi mang lại. Tôi xoa khắp trên hai cái bầu vú căng phồng đó, bóp nhẹ nhàng cho Mai có cảm giác thích thúc rồi sao chậm chậm đến hai cánh tay rồi bóp nhẹ nhẹ vào vai và cổ của Mai để Mai có cảm giác dễ chịu. Xoa trán ở bên trên thì tôi mới chậm chậm vuốt hai bàn tay của mình xuống bên dưới, cho thêm mông chút sữa nữa vào trong tay thì tôi xoa tròn lên hai quả mông rồi bóp nhẹ nhẹ. Những động tác của tôi làm Mai sướng vô cùng. Bóp xong hai quả mông thì tôi vuốt xuống cái đùi trắng ngần. Lần này thì tôi bóp kỹ hơn một chút, đồng thời cũng đưa tay day nhẹ vào cái lỗ lồn. Nước nhờn lại bắt đầu ứa ra, những đống bọt li li trắng muốt bám vào những sợi lông khiến cái lồn của Mai càng đẹp hơn nữa. Tôi thích như vậy nên để đúng ngón tay vào cái hột len mà gãi nhẹ nhẹ. Mai từ lúc nãy đã sướng rồi nhưng bây giờ được tôi gãi như vậy thì càng sướng hơn nữa, lên dạng cái chân của mình ra, ấn chậm chậm cái mờ u lồn xuống mà nói, sướng quá, gãi mạnh nữa đi anh. A, đúng rồi, ư, tôi càng móng mạnh hơn nữa, nhưng những ngón tay bên ngoài cọ thật nhiều vào lông lồn của Mai lên tạo càng nhiều bọt hơn trước. Một lúc sau thì tôi mới vặn nước cho bọt chảy hết, đến bây giờ thì Mai cũng xoa cho tôi xoa đều hết thân thể của Mai, nhưng mà Mai thì chỉ có chú ý đến mỗi con cặc của tôi mà thôi. Mới xoa ngực tôi có được mấy cái thì Mai đã ngồi thụp xuống, tụt cái quần của tôi ra, nắm lấy con cặc và vuốt liên hồi. Những sợi lông đen của tôi ở bên dưới cũng dính bết vào nhau bởi bọt sữa tắm. Mai cúi xuống đang định mút con cặc của tôi nhưng mùi sữa tắm như vậy lên không thể nào mà chịu được. Tôi khẽ cười không nói gì. Xả nước cho người mình trôi hết mọi thứ cùng với thân thể nọn nà của Mai rồi nói, đỡ nóng rồi đấy, vào đi em, tắm như thế này là dễ bị cảm lạnh lắm đấy nghe chưa. Mai chỉ cười không nói gì nhưng cũng vớ lấy cái khăn mà lau người cho tôi, lau xong thì tôi giật lấy cái khăn tắm mà vắt lên dây luôn, thấy tôi làm như vậy thì Mai ngạc nhiên mà nói. Ơ thế em lau cho anh mà anh không lau cho em được một cái à, người gì mà đểu thế không biết, nhìn cái mặt kìa, đểu đâu mà đểu cơ chứ, cũng bình thường, không có gì là đểu cả. Hơn nữa lau người cho em thì đâu có cần lau bằng khăn cơ chứ, ra ngoài này anh lau được ngay đấy mà, nào ra ngoài đi em, người tôi đã khô nên kéo Mai ra ngoài. Người Mai ướt lên cũng hơi lạnh một chút, thấy Mai run run thì tôi sáp ất thân hình của mình vào người Mai luôn, hai bầu vú căng cứng chạm nhẹ vào ngực tôi làm cho tôi thích thú vô cùng. Khẽ nâng nhẹ cái cằm nhỏ nhắn lên rồi tôi mút chậm chậm lấy đôi môi mịn màng đang run vì lạnh của Mai, tôi ôm và hôn như vậy thì Mai cũng ôm lấy tôi. Khẽ đè Mai nằm xuống giường thì tôi mới bắt đầu mà mút chậm chậm cái đầu lưỡi, thấy tôi mút thì Mai cũng khẽ đưa cái đầu lưỡi của mình ra để tôi mút một cách dễ dàng hơn. Nước miếng của chúng tôi dần dần chảy ra mà quyện vào với nhau, công nhận nước miếng của Mai vẫn ngon lành như ngày nào, tôi hôn một lúc khá lâu rồi cũng rời bờ môi của Mai ra. Rồi hôn chậm chậm xuống cái cằm, tiếp theo là xuống cái cổ thon dài, tôi vừa hôn vừa mút những giọt nước còn sót lại trên cái thân thể ngọc ngà của Mai vào trong miệng. Mai thấy tôi làm như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại, chắc đây là cái kiểu lo người của anh, chứ gì, bựa quá, chỉ được mỗi cái như vậy là không ai bằng. Thì đây cũng đúng là lau người, không cần khăn còn gì nữa, em nhìn này, cũng khô đấy chứ, mà vừa khô vừa sướng nhé, khác hẳn cầm cái khăn không khóc trà đi trà lại, hỏng hết da da. Nói xong thì tôi cũng cúi xuống tiếp mà mút chậm chậm những giọt nước trên cái bầu vú to tròn của Mai, tôi mới mút đến đó thôi thì Mai đã dùng mình. Khi đã hết những giọt nước còn sót lại thì tôi ngậm luôn cái núm vú mà mút chậm chậm, cảm giác mềm mại, căng tròn của nó sướng vô cùng, nhất là khi hai hàm răng của mình cắn nhẹ vào cái núm vú đó. Nó mềm mềm ấm ấm thích vô cùng, tôi càng cắn thì càng ham, không chịu nổi nữa lên mút thật mạnh cả cái quầng vú của Mai luôn. Mai sướng quá, cong người của mình lên, ui đã quá, sướng quá. Mút mạnh lên anh, cắn cũng được, a a a a.